chào toàn thể hội thánh, toàn cả của Chúa đã cùng đến thờ phượng Chúa trong buổi sáng hôm nay. Cũng hoan nghênh tất cả những tín hữu đang ở tại nhà riêng theo dõi lời của Chúa qua màn ảnh. Khi chúng ta cùng nhau hát bài thánh ca Giêsu yêu Ngài hơn tất cả mọi điều, có lẽ chúng ta hát bài ca đó ở trong một cái hoàn cảnh bình an thuận lợi thì rất là dễ hát. Giêsu con yêu Ngài hơn tất cả mọi điều, không có cái gì có thể so sánh với tình yêu của Chúa hết. Nhưng nếu như trong hoàn cảnh của chúng ta đối diện với một thứ nan đề nào đó, chúng ta có thích hát bài hát đó không? Có yêu Ngài hơn tất cả mọi điều không? Có hứa rằng quyết sẽ không để mất Ngài, không bao giờ xa lìa Ngài không? Tác giả của bài thánh ca nói rằng tình yêu của Chúa quá lớn, lớn lao hơn cả thiên đàng. Có nghĩa là phải hiểu được cái tình yêu của Đức Chúa Trời thì mình mới có thể hát được cái lời hát đó khi mà cuộc sống của mình vẫn đối diện với những sự khó khăn. Bằng không niềm tin của chúng ta nơi Chúa với những cái trở ngại của cuộc sống nó không có hòa được với nhau, nó không đi đôi được với nhau và nó không làm cho chúng ta kinh nghiệm được sự bình an. Xin Chúa dẫn dắt để chúng ta có thể nhận ra thẩm quyền của Chúa ở trong cuộc đời của mình cho bất cứ những cái diễn tiến nào xảy ra trong cuộc sống. Mấy ngày qua thì nhà tôi ho rồi thì sốt liên tục cả ngày cả đêm như vậy, không ngủ được, ngạt thở không thở được. Tối hôm qua thì nhà tôi vẫn sốt vẫn ho, và cho đến thì giờ này thì nhà tôi vẫn đang sốt vẫn đang ho và vẫn đang khó chịu nằm ở trên giường bệnh. Nhưng bởi vì tin rằng Chúa là đấng có thẩm quyền cho nên tôi vẫn gửi gắm nhà tôi trong bàn tay của Chúa và học việc Chúa ở đây với hội thánh Chúa trong bình an. Chúa hứa với chúng ta rằng Ngài sẽ lau sạch tất cả nước mắt nơi mắt họ, sẽ không còn chết chóc tan chế hoặc khóc than hay đau khổ nữa vì những việc trước đã qua rồi. Nếu chúng ta không hiểu được hết lời của Chúa trong câu kinh thánh này thì có lẽ chúng ta sẽ cảm thấy vô lý, bởi vì những dòng nước mắt của chúng ta vẫn còn đang chảy ra trước những cái sự kiện, những cái hoàn cảnh. Vẫn còn có những tình trạng chết chóc, tan chế, khóc than, đau khổ ở trước mắt chúng ta. Vậy thì liệu lời của Đức Chúa Trời có thật không? Xin Chúa cho chúng ta trong buổi sáng hôm nay có thể thấy được đấng có thẩm quyền trên những cái diễn tiến xảy ra trong cuộc đời của chúng ta, để chúng ta có được sự bình an, tin cậy ở nơi Ngài. Có một người đầy tớ của Chúa là tiến sĩ Odell Berger. Một ngày nọ ông ta được gọi để đi đến học việc Chúa ở tại một cái nhà hoàng ở địa phương. Ở tại đó người ta đang dự định để chôn một người nhà nghèo không có tiền, cho nên cái chôn này nó chỉ là miễn phí trợ cấp của xã hội mà thôi. Và ông ta được biết đó là buổi lễ tang dành cho một người cha ở trong một gia đình đã bị chết đi. Khi ông ta đến nơi đó thì chưa có ai, và một hồi sau thì mới có cái xe chở những người ở trong tang gia đi đến. Một vài phút sau nữa thì chiếc xe chạy đến gần, rồi có bốn người từ trong chiếc xe đó ra và họ ngồi ở dưới cái lều mà người ta đã dâng sẵn. Khi đã đến giờ rồi thì vị giám đốc phụ trách của cái nhà hoàng đó gật đầu ra hiệu cho ông mục sư Berger là bắt đầu cho chương trình. Ông mục sư bắt đầu và ông ta không thể nói gì về cái người đã nằm xuống đó, bởi vì ông ta không biết cái người đó là ai, có cái đời sống như thế nào. Cho nên chủ yếu là ông dùng lời của Đức Chúa Trời để nói những lời yên ủi cho những người còn sống. Mặc dù cái vẻ mặt của những người đến dự tang đó chẳng thấy họ có vẻ cần sự yên ủi chút nào cả, và ông cũng không hề thấy có ai đổ giọt nước mắt nào ra cho cái người đã nằm xuống. Sau lời chia sẻ để an ủi bằng lời Chúa đó rồi thì ông kết thúc bằng lời cầu nguyện, rồi thì ông bắt tay mọi người. Và ngay lập tức bốn người đó chào từ giã rồi thì họ lên chiếc xe và họ khởi hành liền. Ông Schubberger đến gặp ông giám đốc nhà hoàng mà nói rằng tôi dự định là chiều nay tôi sẽ đến nhà của họ để thăm, để xem họ trong cái hoàn cảnh tan chế như vậy, tâm tư, tâm trạng của họ như thế nào, để mà yên ủi nói với họ những cái điều gì đó cần thiết, nhưng mà họ không có cho tôi địa chỉ. Vì giám đốc nhà hoàng nói rằng, ô, họ cũng không có cho tôi địa chỉ, bởi vì họ sợ rằng chúng tôi sẽ gửi bưu tới nhà họ. Thưa quý vị, những người này họ đang nhận được một cái sự trợ giúp của xã hội để làm lễ tang cho người cha hay là người chồng hay là anh gì đó miễn phí. Nhưng sợ, sợ người ta biết địa chỉ của mình, bởi vì người ta sẽ gửi bưu đến nhà. Thưa quý vị, chúng ta vừa đọc một cái câu chuyện ở trong Kinh Thánh đã xảy ra tại một thành phố tên là Nain, mà Chúa đã mô tả cho chúng ta biết rằng tất cả những gì xảy ra trong cuộc đời của một người, chẳng những Chúa là đấng có thể biết được, chẳng những Chúa là đấng có thể thấy được nước mắt của họ, chẳng những Chúa là đấng có thể cảm thương được cho những cái hoàn cảnh của họ, nhưng Chúa còn có cái biện pháp để giải quyết cho những nan đề của họ. Cảm ơn Chúa, qua cái ngòi bút tuyệt vời của mình, Luca đã kể lại câu chuyện này, và chúng ta sẽ cùng nhau học bài học này qua cái tựa đề là đấng có thẩm quyền. Chúa là đấng có thẩm quyền ở trên nỗi đau, Chúa là đấng có thẩm quyền ở trên lối đi của loài người, và Chúa là đấng có thẩm quyền ở trước sự chết. Chúng ta cùng cầu nguyện để Thiên Chúa soi dẫn cho chúng ta. Lời Chúa sẽ để lại trong lòng tôi và các ông bà anh chị em cái niềm hy vọng khi chúng ta đã đặt lòng tin nơi Đức Chúa Trời. Kính lời Chúa là Cha kính yêu của chúng con, cảm ơn Chúa buổi sáng hôm nay đã đưa dẫn các con cái của Chúa cùng bước vào trong đền thờ này để chúng con được thờ phượng Đức Chúa Trời của chúng con. Dầu rằng tại đây vẫn đang có những người ở trong sự mệt mỏi của cơ thể, có những thứ bệnh tật, nhưng chúng con cảm ơn Chúa vì Ngài vẫn khích lệ lòng của chúng con đến đây để tìm kiếm Ngài. Một số những con cái khác của Chúa ở trong những tình trạng tồi tệ hơn, không thể đến được, thì dầu ở tại nơi đâu, nguyện Chúa sẽ đến cùng với tất cả những ông bà, anh chị em của chúng con, yên ủi họ khi họ ngã lòng, nâng đỡ họ khi họ ở trong tình trạng bị chao đảo đức tin. Và xin Chúa sẽ chia sẻ tất cả những cái gánh nặng mà các con cái của Chúa đang đối diện với. Chúng con cảm ơn Ngài. Xin Chúa dạy lời Chúa cho chúng con trong buổi sáng hôm nay và giúp cho chúng con chiêm nghiệm được tình yêu của đấng có thẩm quyền trên cuộc đời của chúng con, để chúng con biết chắc rằng đấng đó sẽ lau ráo mọi dòng nước mắt của chúng con trong những ngày đau khổ trên đất này. Chúng con tạ ơn Chúa. Xin trao phó mọi sự của chúng con cho Ngài, và Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở giữa chúng con, dạy cho chúng con lời của lẽ thật. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúng ta suy gẫm với nhau điều thứ nhất về đấng có thẩm quyền, đó là thẩm quyền ở trên nỗi đau. Chúa là đấng có thẩm quyền ở trên nỗi đau. Cái câu chuyện này chỉ được một mình Luca mô tả ở trong sách Luca mà thôi, chúng ta không tìm thấy ở trong các sách Tin Lành Matthew, Mark và Giăng. Nhưng mà bằng ngoài viết rất là tuyệt vời của mình mô tả một cái sự kiện rất là đau lòng bằng một câu rất là ngắn ngủi. Ông nói rằng đó là cái đám tang người con duy nhất của một bà có. Có mấy chữ? Đám tang người con duy nhất của một bà có. Nhưng mà nó diễn tả được một cái tình trạng rất là đau khổ của một người phụ nữ. Chúa đã đi đến cùng với các môn đệ của Chúa và một đoàn dân đông kéo tới thành Nain này. Cái tên của thành phố Nain nó có nghĩa là một nơi vui tươi hay là một nơi xinh đẹp. Nhưng khi Chúa đến tại cổng thành Nain này thì Chúa thấy cái gì? Chúa chỉ thấy một đám tang, Chúa thấy một sự đau khổ, Chúa thấy những con người đang khóc lóc, Chúa đang thấy một kẻ chết. Cái mà người ta nghĩ rằng nó sẽ là một nơi vui tươi, nó sẽ là một nơi tuyệt vời cho mình, nhưng ở tại đó Đức Chúa Trời chỉ có thể nhìn thấy những điều đau khổ. Con người của chúng ta sống ở trong thế gian này là một thế giới mà người ta có thể thấy rằng nó có nhiều sự văn minh, nhiều sự phát triển, nhiều sự tiến bộ, làm cho con người hạnh phúc, làm cho con người sống vui thỏa. Nhưng khi Đức Chúa Trời nhìn vào thế giới này, Ngài chỉ thấy rằng nơi đây là nơi đầy dẫy sự đau khổ, nơi đây là nơi chứa đựng sự chết mà con người đang bị đuồn đến sự chết đó. Thưa quý vị, câu chuyện kể cho chúng ta thấy thì người quá phụ là một người thật là đáng thương. Quá phụ có nghĩa là một người đàn bà đã mất chồng. Đối với người Do Thái, khi mà một người phụ nữ đã bị mất chồng thì có nghĩa rằng người đó đã mất đi những cái quyền lợi về tài sản. Nếu như có cái tài sản gì đó thì cũng có thể là bị những người mà có cái thế mạnh họ tìm cách để chiếm đoạt, mà họ sẽ không bao giờ được binh vực bởi luật pháp hay là bởi những người xung quanh của mình, chỉ vì cái tình trạng là mình không còn một người chồng nữa. Nhưng bây giờ cái sự kiện xảy ra cho người phụ nữ này còn đáng thương hơn nữa. Đó là chỉ có một đứa con duy nhất, đứa con một, nó là niềm an ủi của mình. Không hiểu rằng trong thời điểm này thì bay đặng là một thiếu niên mới lớn, hay đã là một thanh niên bắt đầu bước vào đời. Nhưng bất kể đó là một đứa con còn nhỏ hay lớn thì đây vẫn là điểm tựa của người phụ nữ này. Nhưng bây giờ điểm tựa đó không còn nữa. Người ta đang đi dự đám tang của người con duy nhất của người đàn bà đó. Cuộc đời của người này đã mất ý nghĩa kể từ khi chồng của mình đã mất đi. Và bây giờ niềm an ủi từ nữ đứa con cũng đang bị tử thần giành giật. Tôi nghĩ rằng đây là một hình ảnh có thể mô tả được một trong những cái nỗi đau lớn nhất của nhân loại chúng ta. Có lẽ sự an ủi duy nhất dành cho người phụ nữ này đó là tình thương của những người dân làng. Kinh Thánh nói rằng nhiều người ở trong thành đó cùng đi đưa đám với bà. Có lẽ đó là sự yên ủi duy nhất mà bà có thể tìm thấy được ở trong sự mất mát này. Đối với người Do Thái thì thông thường khi có một người chết đi thì người ta sẽ chôn nội ở trong này đó thôi. Vì lý do đó là một cái nơi xứng nóng. Nếu mà cái thi thể để nó lâu ngày thì nó sẽ bốc mùi. Vì vậy cho nên thường thường mà còn đủ thì giờ có điều kiện thì người ta sẽ tìm cách để chôn ở trong cùng một ngày. Có thể rằng trong tình trạng của người phụ nữ này thì đứa con đã mất vào trong thời điểm chiều tối. Vì vậy cho nên sáng ngày hôm sau thì người ta mới có thể tiến hành để chôn cất đứa con này. Kinh Thánh nói rằng thấy bà thì Chúa động lòng thương xót. Chúa Giê-xu thương người phụ nữ này từ lúc nào quý vị biết không? Có phải là bởi vì Ngài tình cờ đi đến đây, thấy cái hoàn cảnh xảy ra như vậy tội nghiệp quá thì Chúa tỏ lòng thương xót đối với người phụ nữ này không? Không. Chúa Giê-xu không phải chờ tới lúc nhìn thấy người phụ nữ đang khóc vì nỗi đau mất con của mình sau nỗi đau mất chồng thì Ngài mới động lòng thương xót. Nhưng Ngài đã động lòng thương xót người phụ nữ này từ khi Ngài còn ở xa. Trước khi đến tại thành phố này thì Chúa đang ở tại thành phố gọi là Capernaum. Capernaum là một thành phố nằm về phía bắc của biển hồ Galilee. Quý vị có thể thấy được cái thành phố Capernaum nằm ở phía trên đó. Nhưng người phụ nữ này ở vào thành phố Nain, nơi mà có cái dấu chấm đỏ đó. Và từ thành phố Capernaum để đi xuống thành phố Nain đó mất một cái khoảng đường là 25 dặm. 25 dặm đi bộ thì sẽ mất là bao lâu? Và Chúa Giê-xu đang ở tại Capernaum phục vụ Đức Chúa Trời tại đó. Đó là cái thời điểm mà Ngài bắt đầu chức vụ với những sự thành công. Ngài chữa bệnh cho bà gia của Phi-e-rơ. Ngài chữa bệnh cho một người bị teo tay. Ngài chọn 12 sứ đồ để lập trở thành những người đi theo Ngài, cộng tác với Ngài. Ngài đã bắt đầu chữa bệnh cho những người chung quanh và danh tiếng của Ngài được đồn ra, cho nên ông thầy đội của thành Capernaum này vốn là một người ngoại quốc. Nghe tin về quyền năng của Chúa như vậy, ông có được một người đầy tớ bị đau nặng thì ông đến để xin Chúa về nhà để chữa lành cho con của mình. Chúa Giê-xu hứa rằng là Chúa sẽ đi đến. Những người khác cũng nói góp lời rằng ông đội trưởng này đáng để cho Chúa đến chữa bệnh cho người đầy tớ, bởi vì ông đã làm ơn cho dân sự của Chúa. Nhưng người đội trưởng này đã nói rằng: thưa thầy, tôi không đáng để rước thầy vào nhà. Ông hiểu luật pháp của người Do Thái. Luật pháp của người Do Thái là khi một người bước vào trong nhà của người ngoại quốc thì người đó sẽ trở thành một người bị ô uế. Vì vậy ông biết rằng Chúa Giê-xu sẽ không bước vào nhà mình, bởi vì nhà mình là nhà của một người ngoại quốc. Nhưng ông nói rằng: thưa thầy, thầy chỉ cần phán thôi, đàn tớ của tôi sẽ được làm. Bởi vì tôi biết thẩm quyền là gì. Tôi là người ở dưới quyền của một số người, nhưng tôi cũng là người ở trên một số những người khác. Khi tôi nói với đại tớ của tôi rằng đi thì nó phải đi. Khi tôi nói với đại tớ của tôi rằng đến thì nó phải đến. Tôi bảo nó làm việc gì thì nó phải làm. Và tôi hiểu rằng đó là thẩm quyền. Và ông xác nhận về thẩm quyền của Chúa Giê-xu rằng: nếu Ngài chỉ cần phán với đại tớ của tôi rằng lâm bệnh thì nó ở tại nhà sẽ lâm bệnh, mà thầy không cần phải đi đến. Chúa Giêsu đã ngạc nhiên trước cái đức tin của người thầy đội này mà khen ngợi cho cả đám đông, với người ta chưa hề thấy có một người nào trong dân Israel có một cái đức tin giống như người này. Chúa Giêsu đang ở trong một chỗ mà tất cả mọi người đang theo Ngài, đang cảm thấy vui sướng bởi vì có một đấng diệu kỳ ở giữa dân mình và làm được những điều lạ lùng. Không ai có thể làm được như Chúa Giêsu đã làm đó. Tuy nhiên, Chúa Giêsu không bao giờ vì sự thành công của mình mà Ngài quên đi rằng có một người nào đó đang đối diện với cái nỗi đau khổ, đang chờ đợi Đức Chúa Trời làm một điều gì đó, bày tỏ tình thương của Ngài trên cuộc đời của họ. Nên buổi sáng hôm sau, Ngài đã đi đến cái thành gọi là Nain, cách 25 dặm đó. Kinh Thánh không hề nói Chúa đến đây để làm gì cả, ngoại trừ cái câu chuyện mà Luca kể cho chúng ta về cái phép lạ này làm ngay tại cổng thành này. Như vậy Chúa động lòng thương kể từ khi Chúa biết cái sự việc xảy ra ở nhà của người phụ nữ đó. Người đàn bà này đã có đứa con và đứa con đó đã chết. Tình thương đó của Chúa đã thúc đẩy cho Ngài đi cái dặm đường 25 dặm đó để từ Capernaum đi xuống thành Nain gặp gỡ người đàn bà này ở một cái thời điểm không trễ. Khi người ta đem cái quan tài để đi ra tới cổng thành để có thể đi về cái chỗ mà người ta chôn cất, thì đó là cái nơi mà Chúa Giêsu cùng với các môn đồ của Chúa và đám dân theo Ngài tới đó và gặp gỡ ngay tại cổng thành. Chúa không bao giờ trễ, bởi vì nếu như Chúa trễ thì có lẽ Ngài sẽ không gặp được đoàn người đang đem cái quan tài đó để chôn. Chúa Giêsu luôn luôn có mặt một cách đúng giờ. Chúa luôn luôn xuất hiện một cách cần thiết ở trong cái thời điểm cần thiết. Đôi khi Chúa có thể chậm theo như cái suy nghĩ của chúng ta, bởi vì chúng ta mong đợi Chúa làm liền một cái gì đó mà không thấy Chúa làm. Chúng ta nghĩ là Chúa chậm, nhưng thưa quý vị, Chúa không bao giờ trễ cả. Một người ca nhà hội là ông Gia-rơ có một đứa con bị đau nặng, đi tìm Chúa để xin Chúa chữa bệnh cho con mình. Khi ông đã gặp Chúa rồi thì có những người nhà đi đến và nói: thôi con ông chết rồi, đừng phiền đến thầy nữa. Chúa nói không có trễ, đi về, đứa bé gái đó chỉ ngủ mà thôi. Người ta chê cười, người ta chế nhạo Chúa, nhưng Chúa đã kêu đứa con gái đó: hỡi con gái ta, hãy trổ dậy. Và Chúa trao đứa trẻ lại cho ông bà Gia-ru để chăm sóc, để cho nó ăn. Chúa không bao giờ chậm trễ. Thưa quý vị, khi một người quen của Chúa là ông Lazaro đã bị đau nặng rồi qua đời, người em gái nhắn tin cho Chúa rằng anh của tôi bị đau nặng, Chúa đang ở miền Bắc, họ ở tại miền Nam, và thời gian để cho Chúa đi về phải mất 2 ngày. Thời gian Chúa đang ở lại tại nơi cái chỗ mà Ngài đang phục vụ 2 ngày nữa, Ngài đến nơi đã là 4 ngày, người chết đã được chôn trong mộ 4 ngày rồi. Mà thề nói với Chúa, nếu như Chúa có ở đây thì anh tôi không chết. Nhưng Chúa nói không có trễ. Chúa bảo lăn hòn đá ra, và bởi tiếng gọi, Lazaro đã mặc vải liệm từ trong mộ bước ra. Đối với Đức Chúa Trời, Ngài không trễ. Tất cả những việc Ngài làm luôn luôn minh chứng đó rằng Ngài là một đấng có thẩm quyền ở trên những nỗi đau của con người. Một người trọn cuộc đời ăn cướp, bị người ta định tội cho một cái chết và phải đóng đinh người đó trên thập tự giá. Cả một cuộc đời đã làm tội ác, và cái giây phút để đóng đinh đó là cái giá phải trả cho anh. Còn có hy vọng nào trong cái cuộc đời của người đó không? Thế nhưng khi người này ở bên cạnh Chúa Giêsu đã nói rằng là Giêsu, khi Ngài vào trong nước của Ngài rồi xin nhớ đến tôi, vẫn không trễ. Chúa Giêsu nói đêm nay ngươi sẽ ở với ta ở trong nơi Paradis. Thưa quý vị, tất cả những điều mà Đức Chúa Trời làm, bởi vì Ngài hiểu được, Ngài thấu hiểu những cái hoàn cảnh của mỗi một người, mỗi nỗi đau khổ của con người, và Chúa không bao giờ trễ trong những gì mà Ngài muốn làm cho đời sống của chúng ta, mặc dù những điều Chúa làm nó có thể không giống như chúng ta đang mong đợi. Khi Chúa Giêsu đến với người phụ nữ này, thấy bà, Chúa động lòng thương xót. Chúa bảo với bà rằng là đừng khóc nữa. Tôi nghĩ rằng có lẽ có những người quen ở trong làng cũng đã nói với bà này những lời tương tự như thế: thôi chị ơi, chị bớt thương cảm cháu đi, số phận cháu nó đã như thế rồi. Khuyên bảo người phụ nữ giảm bớt được cái nỗi đau trong lòng của mình. Nhưng tôi nghĩ rằng có lẽ càng khuyên bà càng khóc. Bởi vì cái nỗi đau của bà quá lớn, ai có thể cảm thông được. Mọi người đều có những cái lời khuyên tương tự, nhưng chỉ có tiếng nói của Chúa Giêsu thì mới có thẩm quyền đổi cái tiếng khóc của người phụ nữ này trở thành niềm vui, trở thành tiếng cười mà thôi. Có những lúc chúng ta ở bên cạnh một em nhỏ, chăm sóc cho một em nhỏ và nó khóc, chúng ta dỗ cho nó nín, nín đi con, nín đi cháu. Nhưng mà cái dỗ của chúng ta là bởi vì cái tiếng khóc của nó làm cho mình khó chịu quá, mình muốn nó im lặng, mình muốn nó không có khóc để quấy nhiễu mình nữa. Đôi khi chúng ta có một người nào đó, bạn bè ở trong nỗi đau khổ và họ khóc, chúng ta cũng khuyên họ là thôi đừng khóc nữa. Bởi vì cái khóc của họ làm cho mình cảm thấy bị nao lòng. Nhưng với cái tiếng của Chúa ở tại đây, khi Chúa nói rằng đừng khóc nữa, cái tiếng của Chúa nó dường như không phải là một sự yên ủi mà là một mạng lệnh. Đừng khóc chứ không phải là thôi không khóc. Ở đây cái mạng lệnh của Chúa đưa ra, làm sao người đàn bà này có thể nghe theo cái mạng lệnh đó được? Chúa ơi, con đang ở trong nỗi đau khổ nhất, lớn nhất trong cuộc đời của con. Chồng đã mất, tất cả những gia sản có thể không còn, và bây giờ đứa con, nguồn yên ủi duy nhất của con cũng mất, thì làm sao mà đừng khóc nữa? Tuy nhiên khi Đức Chúa Giêsu đã phán đừng khóc, thì Ngài biết rằng tại sao Ngài lại phán như thế. Bởi vì Ngài có thẩm quyền ở trên cái nỗi đau của con người. Nếu Chúa Giêsu chỉ là một con người như chúng ta, dùng một cái lời nói tốt đẹp nào đó chỉ để yên ủi, nhưng không thể làm gì để giúp đỡ được cho những người ở trong cái sự đau đớn hay là sự đau khổ của họ, thì vô nghĩa quá. Nhưng lời của Chúa Giêsu nó có một cách thẩm quyền để làm cho tiếng khóc được im trở lại. Thưa quý vị, có một câu chuyện của một đứa bé gái, người mẹ của nó bị ung thư rất là nặng. Người cha rất là thương vợ mình, nhưng mà không có cái cách nào để có thể giúp đỡ được cho vợ của mình. Cái buổi tối nọ, người cha mời bác sĩ đến để xem lại về tình trạng sức khỏe của người vợ, xem còn có niềm hy vọng nào chăng. Trời mùa đông rất là lạnh lẽo, ở bên ngoài tuyết giá. Người bác sĩ sau khi khám bệnh cho người vợ rồi thì lắc đầu. Ông ta nhìn ra ngoài trời, chỉ cái cây ở ngoài trời mà nói rằng, tôi nghĩ rằng nếu như cái cây ở ngoài kia mà chừng nào những chiếc lá cuối cùng của nó rơi xuống thì có lẽ đó cũng là lúc mà bà ra đi. Không còn có hy vọng. Đứa bé gái nó nghe bác sĩ nói rằng nếu mà những chiếc lá ở ngoài cây kia mà chấm dứt thì mẹ mình cũng sẽ ra đi. Nó buồn lắm. Cả đêm nó ngủ không được. Sáng ngày hôm sau nó dậy thật sớm. Nó đem một chiếc ghế ra ngoài, bắt ở dưới cái chân của cái cây đó. Người cha khi thức dậy gọi con mình không thấy, đi tìm ở trong nhà không thấy. Ông đi ra sân, ông thấy đứa bé gái nó đang trèo lên trên cái ghế. Nó đang cố gắng để cột cái chiếc lá cuối cùng còn dính lại trên cái cây đó. Nó hy vọng mẹ nó còn sống. Tôi nghĩ rằng những cái lời yên ủi mà chúng ta có, thôi mọi sự rồi nó cũng sẽ qua. Thưa quý vị, nó giống như một chiếc lá cuối cùng chúng ta đang cố gắng để cột lại. Nhưng Chúa Giêsu là đấng có thẩm quyền. Lời nói của Ngài không phải chỉ là khuyên để cột lại cái chiếc lá cuối cùng đó, nhưng Ngài có thẩm quyền để làm thay đổi cái hoàn cảnh của người phụ nữ này. Ngài là đấng sẽ lau sạch tất cả những dòng nước mắt của những con người đau khổ. Và câu gốc của chúng ta nói rằng Ngài sẽ lau ráo nước mắt khỏi mắt chúng. Đó là một cái lời mà Chúa Giêsu đã hứa. Một cái lời đảm bảo về thẩm quyền của Chúa mà Ngài sẽ bày tỏ đối với những con dân của Ngài. Nhưng mà liệu chúng ta có tin được về thẩm quyền đó không? Bởi vì nếu chúng ta không thấy được rằng là tình yêu của Chúa lớn cao cao hơn cả thiên đàng, thì thật là khó để giữa đau khổ chúng ta hát rằng sẽ không bao giờ để xa mắt Chúa, không bao giờ để mà xa lìa Ngài. Thưa quý vị, điều đó không đơn giản. Vì vậy xin Chúa cho chúng ta có thể nhận ra được thẩm quyền của Chúa ở giữa nỗi đau trong cuộc sống của mình. Cho dù đó là nỗi đau gì, Chúa Giêsu là đấng có thể cảm thông được với mọi nỗi đau của mỗi con người. Tại đây Chúa đã đến với thành Na-in này để cảm thương được cho một người phụ nữ với một nỗi đau lớn nhất. Nỗi đau đã mất chồng và bây giờ đã mất đi đứa con duy nhất của mình. đám tang người con duy nhất của một bà có. Lời mô tả đó của Luca có thể diễn tả được nỗi đau của nhân loại này. Điều thứ hai chúng ta suy gẫm với nhau về đấng có thẩm quyền, đó là Chúa có thẩm quyền ở trên lối đi. Câu Kinh Thánh nói rằng có nhiều người ở trong thành cùng đi đưa đám với bà. Chiếc hòm được khiêng đi trước, một đám đông theo sau bày tỏ một cái sự thương tiếc. Người ta đang cùng với cái chiếc hòm đó đi đến cái chỗ dành cho người chết. Và tôi nghĩ rằng những người mà đã đi dự ở trong cái đám tang này, không ai muốn đi đến cái chỗ đó hết. Sở dĩ mà người ta đi đến ở tại đó là bởi vì nó có một cái gì đó nó ràng buộc. Một thứ bổn phận yêu thương của xã hội, của tình người để cảm thông được với người phụ nữ này mới làm cho người ta đi đến cái chỗ chôn cất hay là cái chỗ nghĩa trang. Nhưng mà nếu như có một sự lựa chọn, ai muốn đi đến nghĩa trang? Tôi nghĩ rằng không ai thích đi đến nghĩa trang cả. Chúa của chúng ta khi Ngài đã đến ở tại đây, Ngài đã làm một việc rất là lạ lùng. Câu 14 nói rằng Ngài đến gần, sờ vào trong cái quan tài, và tất cả những người khiêng dừng lại. Cái việc của Chúa làm thật là lạ lùng mà không người Do Thái nào làm. Vì sao? Bởi vì theo luật pháp của người Do Thái đã được ghi ở trong sách Dân Số Ký đoạn 19 câu 11 là hễ có một người nào giờ đụng vào trong một xác chết thì người đó sẽ bị ô uế trong vòng 7 ngày. Đó là luật mà Đức Chúa Trời đưa xuống cho người Do Thái. Có ai mà muốn giờ đụng vào xác chết đó? Đó chỉ là chuyện bất đắc dĩ. Ngay cả những người mà kiêng quan tài này, họ cũng vì lòng yêu thương bất đắc dĩ phải chịu sự ô uế trong 7 ngày khi họ đã khiêng người chết này để đem đi chôn. Nhưng tại vì nó có một cái thứ tình thương của xã hội, của tình người, nó ràng buộc người ta cần phải làm điều đó để có một cái gì đó cảm thông được với cái nỗi đau của người phụ nữ này. Nhưng không ai lựa chọn để làm cái điều này cả, không ai yêu thích để làm cái điều này cả, không ai muốn ô uế. Vậy mà Chúa Giê-xu đã đến gần rờ vào trong chiếc quan tài. Đối với người Do Thái thì theo như phần lớn những nhà nghiên cứu Kinh Thánh là nói rằng là người Do Thái họ không có chôn trong quan tài. Phần lớn thì họ bó người chết lại ở trong một cái mảnh vải chiếu, rồi họ đem để đặt vào trong cái nơi hầm mộ. Bởi vì đôi khi người ta vì lòng thương người thân, vì quá cố của mình, họ có thể vào ở trong đó để xích xác trở lại. Giống như trường hợp mà các phụ nữ đã đến xích xác cho Chúa Giê-xu, bởi vì Ngài chưa kịp được tẩm liệm một cách chu đáo vào trong cái ngày thứ sáu khi Chúa Giê-xu được đem đưa vào trong cái ngôi mộ của Giô-sép người A-ri-ma-thê. Cho nên sáng sớm ngày Chủ nhật thì những người phụ nữ đã đến để đem theo dầu xích xác cho Chúa Giê-xu. Cho nên phần lớn thì họ không có dùng cái quan tài đóng kín nắp, mà nếu như người nào có thể dùng một cái rương gỗ hoặc là một cái dạng của một cái quan tài để mà khiêng cái người chết đi thì nó cũng là một quan tài mở nắp để người ta đặt vào trong phần mộ, và sau đó người ta có thể vào để tẩm xác hoặc là chăm sóc cho cái thi thể đó. Ở đây khi Chúa bước vào ở trong một cái bối cảnh rất là đặc biệt, là Chúa rờ tay vào trong cái quan tài hoặc là cái bó chiếu mà người ta đang khiêng cái người chết đó để dừng lại, mà Chúa không hề sợ rằng là Ngài đang vi phạm vào trong luật pháp đã được ghi ở trong cựu ước của người Do Thái. Ngài sẽ bị ô uế 7 ngày. Tại vì sao? Tại vì Chúa biết rằng Ngài có thẩm quyền. Cái đụng của Chúa nó không phải là cái đụng giống như của những người khiêng, đụng với một sự bắt buộc. Nhưng cái đụng của Chúa nó là một sự đụng chạm cố tình. Một sự đụng chạm để làm thay đổi cái sự việc, thay đổi cái hoàn cảnh, thay đổi cái tình trạng. Và thưa quý vị, khi những người khiêng này Chúa đụng đến cái quan tài thì Thánh Kinh nói rằng những người khiêng liền dừng lại. Không có ai có một phản ứng, không có ai nói rằng tại sao ông lại làm công việc này, không ai nói rằng công việc này cần phải được thực hiện ngay lập tức. Họ không có một phản ứng nào cả. Đó có phải là một điều lạ kỳ không? Bởi vì đứng trước một thẩm quyền của con trời mà sự việc nó được xảy ra giống như vậy, tất cả những người khiêng đều dừng lại. Chúa chặn quan tài, Chúa chặn người khiêng, Chúa chặn tử thần, Chúa chặn tất cả những gì liên quan đến cái người thanh niên này đang vĩnh viễn ra đi Chúa chặn lại bởi vì Chúa là đấng có thẩm quyền ở trên bước chân của con người. Thánh Kinh nói rằng loài người thì không có quyền để đưa dẫn bước chân của mình, và không ai có thẩm quyền để từ khước sự kêu gọi của tử thần. Nhưng ở đây, thế giới của loài người của chúng ta đang bị đùa dần đi đến chỗ của sự chết. Con người trong thế giới này, tất cả mọi người đều bị đùa dần đi đến sự chết. Có ai muốn chết không? Không ai muốn chết cả. Nhưng có ai có sự lựa chọn để chết hoặc sống không? Chúng ta không có cái quyền để lựa chọn cho cái sự chết của mình. Nhưng ở đây sự chết cai trị trên tất cả mọi người. Chúa là đấng duy nhất có thẩm quyền để ngăn chặn cái lối đi đến quả chết của đời người. Thưa quý vị, con người chúng ta không muốn chết. Đôi khi có những con người đứng trước những cái nỗi đau khổ nào đó khiến cho họ phải tìm đến cái chết. Thực sự họ không muốn chết, nhưng có thể là bởi vì bị người chồng đối xử với mình tệ bạc quá, bị cha mẹ hay là bạn bè đối xử với mình tệ hại quá, bị những cái sự mất mát nào đó quá lớn trong cuộc đời của mình, và người ta muốn đi tìm đến cái chết. Những cái đó bởi vì người ta nghĩ rằng nó là cái lối đi có thể giải thoát được cho mình. Nhưng thưa quý vị, tự tử không bao giờ là một sự giải thoát cho một con người. Chúa của chúng ta là đấng mới có cái thẩm quyền để ngăn chặn cái lối đi của một con người. Có một câu chuyện kể về một vị mục sư và một đứa con trai của mình thường hay có thói quen là mỗi buổi chiều Chủ nhật, sau khi nhóm xong ở nhà thờ rồi thì buổi chiều hai cha con thường hay đi ra ngoài để phát sách chứng đạo cho những người khác, tức là những tập sách nhỏ nói về phúc âm của Đức Chúa Trời. Một ngày nào cũng như lễ thường, hai cha con dự định đi, nhưng mà buổi trưa hôm đó trời lại chuyển mây đen, rồi thì mưa tầm tã xuất. Đã đến giờ bình thường mà hai cha con cùng đi rồi, đứa con nó thúc hối cha nó, thì cha mình đi trễ rồi. Nhưng ông mục sư thì ngần ngại, ông mục sư nói mưa lớn quá con ơi, bây giờ mà mình đi ra phát sách thì phát cho ai đây? Đứa con nó nói, cha ơi, cho dù trời nắng hay trời mưa thì người ta vẫn bị đùa đến sự chết vậy. Ông cha cảm thấy cũng hơi mắc cỡ trước cái lời mà con mình nói ra. Nhưng mà mưa lớn quá làm sao đi phát sách đây? Đứa con nó thấy cha ngần ngại thì nói, nếu mà cha không đi thôi, cha cho con đi một mình cũng được. Cha cho con một số sách và con sẽ đi phát. Ông mục sư cũng ngần ngại và đưa một vài quyển sách cho đứa con của mình và dặn dò cẩn thận, con ơi, che dù mặc áo mưa cẩn thận đừng để bị cảm nha con, mưa lớn lắm. Đứa con nó nhận mấy quyển sách và đi ra ngoài. Rất là ít người đi trên đường, nhưng mà nó tìm được người nào thì nó điếu một quyển sách và nó nói với người đó rằng là Chúa yêu ông lắm, Chúa Giê-xu yêu bà lắm. Nó còn lại một quyển sách cuối cùng, nó không biết gửi cho ai, chờ hồi không thấy ai đi cả. Cuối cùng nó quyết định là mình phải đem quyển sách này để tặng cho cái ngôi nhà gần nhất mình thấy. Thế là nó đi đến một cái ngôi nhà gần nhất, gõ cửa. Có cửa lâu lắm, nhưng rồi cuối cùng thì có một người phụ nữ ra mở cửa. Nó tặng quyển sách cho người phụ nữ và nói rằng, thưa bà, Chúa Giê-xu rất yêu thương bà. Và cháu muốn nói rằng Chúa Giê-xu thật yêu thương bà. Tặng cho bà quyển sách. Chứ bây giờ người phụ nữ cảm thấy ấm lòng như là có một đứa trẻ đã nói với mình những cái lời rất là nhẹ nhàng, êm đẹp như vậy. Bà cảm ơn cậu bé, chào cậu bé chạy dù đi về. Đến sáng ngày Chủ nhật sau, khi ông mục sư tiếp tục chức vụ giảng dạy cho hội thánh xong, thì ông hỏi thăm trong hội thánh rằng trong phòng quý vị có ai có những vấn đề, những phước lành, những điều gì muốn chia sẻ, có những lời gì muốn nói không? Thì ở bên dưới có một người phụ nữ lạ mặt đưa tay lên. Đó là người phụ nữ mà ông chưa bao giờ gặp mặt ở trong nhà thờ. Người phụ nữ nói rằng, thưa quý vị, tôi là một con người đau khổ nhất trong trần gian. Chồng tôi đã bỏ, các con tôi đã bỏ. Tôi chỉ sống một mình ở trong một ngôi nhà cách đây không xa. Cuộc đời của tôi đã có quá nhiều nỗi đau khổ và tôi đã quyết định trong Chủ nhật vừa qua tôi sẽ chấm dứt cuộc sống của tôi. Và khi tôi thắt một cái sợi dây ở trên cột nhà để rồi tôi treo cổ mình, thì tự nhiên tôi nghe có một tiếng chuông. Tôi ngần ngại không muốn. Tôi chán cuộc đời này quá rồi. Nhưng tiếng chuông vẫn cứ bấm, vẫn cứ giục giả tôi. Cho nên tôi phải tạm gác bỏ cái việc tự tử, đi ra mở cửa nhà. Tôi thấy có một cậu bé, nó tặng cho tôi một quyển sách và nó nói với tôi những lời thật âu yếm rằng: thưa bà, Chúa Giêsu yêu bà lắm. Chưa bao giờ có một người nào nói với tôi rằng là yêu tôi, thương tôi gì hết. Nhưng đứa bé này nó nói bằng một cái giọng rất là chân thành mà tôi có thể cảm nhận được cái tình yêu ở trong lòng của nó nói với tôi. Và tôi đón nhận cái quyển sách đó. Tôi đã mở quyển sách đó ra đọc. Và khi tôi đọc xong, tôi đã chấm dứt cái ý nghĩ tự tử của mình. Tôi đã mở lòng ra tiếp đón Chúa Giêsu trong buổi tối hôm đó. Và buổi sáng hôm nay tôi đến đây bởi vì trong quyển sách có đề địa chỉ nhà thờ của quý vị. Tôi muốn đến để nói rằng tôi đã được thuộc về Chúa. Chúa đã cứu tôi. Thưa quý vị, đó chỉ là một câu chuyện bày tỏ cho chúng ta thấy một sự can thiệp kịp thời của Đức Chúa Trời về lối đi của một con người. Một người muốn chấm dứt mạng sống của mình. Dầu trời mưa, Đức Chúa Trời vẫn có thể thôi thúc lòng của một đứa trẻ, và chỉ là một đứa trẻ thôi. Nhưng Đức Chúa Trời vẫn có thể dùng tiếng nói của một đứa trẻ, dầu chỉ là một quyển sách mỏng với những lời chú thích, những lời giảng chia sẻ nào đó ở trong quyển sách rất là đơn giản thôi. Đức Chúa Trời có thể sử dụng một cái quyển truyền đạo đơn mỏng đó để làm lối đi của người phụ nữ này thay, để làm cho tầm nhìn của người phụ nữ này thay. Bởi vì khi mà bà đã quyết định tự tử, có nghĩa là không còn hy vọng gì nữa, không còn có một lối đi nào nữa. Nhưng Chúa đã làm thay đổi lối đi của thế gian này. Thưa quý vị, khi Chúa Giêsu đến thế gian này, ngạc nhiên thấy thế giới của chúng ta từng người một đang bị đùa đến chỗ của sự chết. Không ai muốn. Nhưng có một thứ quyền lực đang trói buộc và con người cứ dấn thân vào trong cái chỗ chết, xa cách đối với Đức Chúa Trời. Nhưng Chúa có thể làm thay đổi lối đi của con người, bởi vì Chúa Giêsu là đường đi, là chân lý và là sự sống. Chính Ngài là đường đi, là chân lý để dẫn con người ta đến sự sống. Cho nên Chúa có thẩm quyền trên mọi lối đi của con người. Cảm ơn Chúa, Ngài có thẩm quyền trên lối đi của tôi và các bạn. Điều thứ ba chúng ta suy gẫm với nhau là Chúa có thẩm quyền trên sự chết. Chúa có thẩm quyền ở trên nỗi đau, Chúa có thẩm quyền trên lối đi, và Chúa cũng có thẩm quyền trên sự chết. Chúa phán với người chết như thế này: hỡi cậu trai trẻ, ta truyền cho con hãy trỗi dậy. Không có ai nói chuyện với người chết cả. Nếu có chăng thì chỉ là những cái người thân của người chết đó, họ đang ngồi và họ tự kể lể, họ tự than vãn thôi. Nhưng cho dù có kể lễ than vãn gì thì người chết cũng không nghe những cái lời đó. Nhưng ở đây Kinh Thánh nói rằng là Chúa nói với cái xác chết đó: hỡi cậu trai trẻ, ta truyền cho con hãy trỗi dậy. Người trai trẻ này có nghe được tiếng nói của Chúa Giêsu không? Có. Kinh Thánh nói rằng là người này ngồi dậy và bắt đầu nói. Có hai cái hành động, hai cái biểu lộ của một người sống được bày tỏ ra trong người chết này. Thứ nhất đó là ngồi dậy, thứ hai đó là nói. Không xác chết nào ngồi dậy và không xác chết nào nói. Nhưng trong thẩm quyền của Chúa Giêsu, khi nói với người cha trẻ này: ta truyền cho con hãy trỗi dậy, thì người cha trẻ đã trỗi dậy và nói. Thưa các bạn chị em, cả thế giới này đều bị đặt ở trong một tay của kẻ thù, đó là sự chết. Thánh Kinh Roma đoạn 5 câu 12 nói rằng: bởi vì tất cả mọi người đều phải đối diện với cái sự chết, và sự chết là kẻ thù lớn hơn hết của loài người chúng ta. Thế nhưng cảm ơn Đức Chúa Trời, Chúa Giêsu đã đến thế gian này là để hủy diệt cái kẻ thù này bằng chính cái sự chết và sự sống lại của Ngài. Con của Đức Chúa Trời đã hiện ra để hủy phá công việc của ma quỷ. Con của Đức Chúa Trời đã hiện ra để tiêu diệt cái giá trị của sự chết mà ma quỷ đang ràng buộc trên tất cả mọi con người. Chúa nói rằng ta sống thì các ngươi cũng sẽ sống. Vì vậy một người nhận ra thẩm quyền của Chúa Giêsu trên cuộc đời của mình thì dù đó là một người đau gần chết như là đứa đầy tớ của thầy đội, dù đó là một người vừa mới chết giống như là con gái của ông ca nhà hội Giai-ru, dù đó là một người đã chết một ngày giống như là chàng trai trẻ ở tại Na-in này, hay dù đó là một người chết 4 ngày giống như là Lazarơ đã ở trong phần mộ hôi thối, Chúa vẫn có thẩm quyền để truyền cho những người đó sống lại. Nhưng thưa quý vị, cái chết kinh khiếp nhất cho con người chúng ta nó không phải là cái chết của thể xác này, mà nó là cái chết của linh hồn. Cái chết thể xác này nó chỉ là tạm bợ, bởi vì tất cả mọi con người đều sẽ phải sống lại trong ngày sau rốt. Nhưng cái chết của linh hồn nó mới là một cái gì kinh khiếp. Bởi vì kẻ nào bị xa cách Đức Chúa Trời thì đó là một điều kinh khiếp vĩnh viễn. Và nếu như tôi và quý vị được sống lại nhưng ở trong một tình trạng bị xa cách vĩnh viễn đối với Đức Chúa Trời thì sao? Không còn có nỗi đau khổ nào lớn hơn, không còn có gì có thể diễn tả được nỗi đau khổ đó nữa. Vì vậy Kinh Thánh Chúa nói với chúng ta ở trong Ê-phê-sô 5:14 rằng ngươi chớ ngủ, hãy thức, hãy vùng dậy từ trong đám người chết thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng trên ngươi. Thưa quý vị, không có kinh khiếp nào bằng sự chết đời đời của một linh hồn bị xa cách Chúa. Nhưng Chúa đã tạo ra cho chúng ta một lối đi. Ngươi chớ ngủ, hãy thức, hãy vùng dậy từ trong đám người chết thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng trên ngươi. Nghĩa là đang khi vẫn còn có cơ hội, đang khi vẫn có điều kiện để cuộc đời chúng ta được gần lại với Đức Chúa Trời thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng trên cuộc đời chúng ta. Tuần vừa qua tôi nói với quý vị về cái chết của nhà văn hào Voltaire của người Pháp. Khi ông chết thì ông có một cái cảm giác rằng có một bàn tay nào đó kéo mình xa lìa Đức Chúa Trời, mặc dầu khi ông sống thì ông phủ nhận Đức Chúa Trời, chối bỏ Đức Chúa Trời, chê Đức Chúa Trời. Nhưng khi ông chết thì cái gì trong ông nó trỗi dậy mà nó làm cho ông cảm thấy kinh khiếp rằng là mình bị kéo ra khỏi Đức Chúa Trời. Và ông nói rằng tôi cảm thấy có một bàn tay đang kéo tôi xa khỏi Đức Chúa Trời để đẩy tôi vào trong chỗ của hỏa ngục. Thưa quý vị, cái đang kéo văn hào Voltaire mà làm cho ông đi vào trong cái sự kinh khiếp cào cấu, xé thịt của mình là bởi vì cái lòng vô tín của Voltaire. Ma quỷ nó có thể cài đặt ở trong chúng ta những cái lý do để làm cho chúng ta lìa bỏ Đức Chúa Trời. Nhưng thưa quý vị, lòng vô tín của chúng ta chính là cánh tay để kéo chúng ta xa rời khỏi Đức Chúa Trời. Hãy để cho Chúa có một cơ hội làm điều gì đó ở trong đời sống của mỗi một người trong chúng ta. Bởi vì Chúa là Đấng có thẩm quyền. Chúa có thẩm quyền trên thể xác và Chúa có thẩm quyền trên cả linh hồn. Trao cuộc đời của chúng ta cho Ngài. Chúa có thẩm quyền ở trên nỗi đau của chúng ta, Chúa có thẩm quyền trên mọi lối đi của chúng ta, và Chúa có thẩm quyền trên sự chết xảy đến cho chúng ta cả thể xác lẫn cả linh hồn. Khi Chúa nói với người đàn bà này rằng đừng khóc, kết quả chúng ta thấy người đàn bà này ngừng khóc. Khi Chúa đụng đến quan tài mà dừng lại, chúng ta thấy tất cả những người kia này đã dừng lại. Khi Chúa nói với người trai trẻ rằng hỡi người trai trẻ hãy trỗi dậy, chúng ta thấy lập tức người trai trẻ đó đã ngồi dậy và nói tất cả đều đáp ứng theo thẩm quyền của Chúa Giê-xu. Cái thẩm quyền của Chúa Giê-xu mới là cái để đem lại hạnh phúc cho người gốc phụ này. Dù bà đang ở trong nỗi đau khổ lớn nhất, nhưng thẩm quyền của Chúa Giê-xu đã xóa nỗi đau đó, bây giờ biến cái nỗi đau của bà trở thành cái niềm hạnh phúc. Tôi nghĩ rằng cái niềm vui của người phụ nữ bây giờ về cái việc mà Chúa đưa cho cái đứa con trở lại với bà nó còn lớn hơn là cái niềm vui khi bà sanh đứa con đã ra trên đời này. Bởi vì bây giờ đứa con đó là niềm yên ủi, bây giờ đứa con đó là tất cả. Cái mà bà tưởng rằng sẽ không còn có nữa, bây giờ Chúa trao đứa con đó lại cho bà, có niềm vui nào lớn hơn niềm vui đó nữa. Vì vậy hạnh phúc mà bà nhận lại từ nơi Chúa bởi cái thẩm quyền của Ngài trên nỗi đau của mình, đó là thứ hạnh phúc lớn nhất. Thưa quý vị, khi Chúa truyền cho người trai trẻ này, hỡi kẻ trai trẻ hãy ngồi dậy, tôi tưởng tượng rằng khi mà chàng trai này đang ở trong chỗ của mình bị đau vì một cái tình trạng nào đó, có lẽ chàng chỉ mơ ước rằng mình được khỏe mạnh, tương lai mình còn dài, cuộc đời còn quá trẻ. Ít ra mình không làm được những cái gì vĩ đại thì cũng có thể có được một cái cuộc sống nào đó để nuôi mẹ già. Bởi vì chàng là niềm hy vọng duy nhất của mẹ mình. Cho nên trong chàng trai này có những ước mơ, trong chàng trai này có những cái hy vọng nào đó về cuộc đời của mình. Nhưng sự chết đã đến và cướp mất mọi niềm hy vọng đó. Cảm ơn Chúa Giê-xu, chính Chúa Giê-xu đã kêu chàng trai này để đem lại cho chàng một thứ niềm hy vọng. Không phải chỉ là hy vọng, mà là một tương lai. Một tương lai rõ ràng, chàng sẽ sống và thực hiện những cái mong đợi mà chàng đã theo dệt. Vì vậy, Chúa đã đem lại cho chàng trai này một tương lai mà tử thần đã lấy đi. Và rồi Chúa đã đem lại niềm vui cho cả thành phố này. Kinh Thánh nói về thành phố rằng cả dân chúng đều sợ hãi, tôn vinh Đức Chúa Trời. Có một đấng tiên tri lớn ở giữa chúng ta, Đức Chúa Trời đã thăm viếng dân ngài. Họ chờ đợi một cái gì đó ở trong thành phố, không có. Nhưng bây giờ trước mắt họ một sự kiện xảy ra mà họ nói rằng Đức Chúa Trời đã thăm viếng dân của ngài. Cái niềm vui này nó không chỉ cho người của thành phố Nain, nó không chỉ cho riêng gia đình của bà gõ này. Thánh Kinh nói rằng lời này loan ra khắp miền Giu-đê. Chúa Giê-xu đang ở miền Bắc theo cái bản đồ của chúng ta. Thành phố Nain đang ở miền Bắc theo cái bản đồ của chúng ta. Nhưng tiếng đồn về công việc này đã từ miền Bắc mà đưa về miền Nam của xứ Giu-đê, để tất cả mọi dân Do Thái đều có thể hiểu được công việc mà Chúa Giê-xu đã làm. Và niềm vui của Chúa không phải chỉ cho một gia đình, niềm vui của Chúa không phải chỉ cho một thành phố, niềm vui của Chúa đem lại cho cả xứ Palestine, cả dân sự của Chúa. Cho nên đó là điều mà Đức Chúa Trời làm khi Chúa thăm viếng, khi Chúa bày tỏ thẩm quyền của ngài. Chúng ta sẽ thể hiện lòng tin của chúng ta về thẩm quyền của mình với Chúa như thế này. Có một vị tu sĩ Công giáo người Đức mang tên là Johann Toller. Một ngày nọ, vị tu sĩ này đi ra đường và gặp một người ăn xin. Thì anh ta nói với người ăn xin đó là: "Này cậu, tôi xin chúc cho cậu có được một ngày may mắn nhé." Người ăn xin đó nói rằng: "Và cảm tạ Đức Chúa Trời, trong đời tôi chưa có ngày nào là không may cả." Vị tu sĩ này nói rằng: "Vậy thì thôi, tôi xin chúc để cuộc đời anh được hạnh phúc." Người ăn xin này vẫn nói trong một cái giọng rất là tươi vui: "Cảm ơn Đức Chúa Trời, cuộc đời của tôi chưa bao giờ thấy mình bất hạnh." Vị tu sĩ này ngạc nhiên, sao một anh hành khất nói cuộc đời của mình không bao giờ mà không may mắn và chưa có một ngày nào bất hạnh. Anh ngạc nhiên đó, anh nói vậy là sao? Người hành khất đó nói rằng: "Thưa ông, trời nắng tôi cảm ơn Đức Chúa Trời, trời mưa tôi cũng cảm ơn Đức Chúa Trời. Ý muốn của Đức Chúa Trời muốn như thế nào, tôi sẽ lấy ý muốn đó làm ý muốn của tôi. Đức Chúa Trời vui lòng về điều gì thì tôi sẽ vui lòng về điều đó. Tại sao tôi lại phải bảo mình là bất hạnh, trong khi đời sống của tôi không có gì là bất hạnh cả?" Ông Toller ngạc nhiên lắm, mới hỏi rằng: "Chứ anh là ai vậy?" Anh hành khất nói rằng: "Tôi là vua đấy." Toller nói: "Vậy vương quốc của anh ở đâu?" "À, vương quốc của tôi ở trong lòng tôi nè." Thưa quý vị, anh hành khất này có Chúa Giê-xu và thẩm quyền của Chúa Giê-xu mà anh đã nhận biết, làm cho anh thấy rằng dẫu mình là một hành khất, anh vẫn không có gì là cảm thấy cuộc đời mình bất hạnh cả. Anh không cảm thấy cái gì là cuộc đời của mình là đau khổ cả. Một người dù chỉ là anh mày nhưng mà nhận biết thẩm quyền của Chúa thì con người đó vẫn cứ là một con người hạnh phúc. Vì vậy tôi ao ước rằng trong đời sống tôi và các bạn chị em, có lẽ chúng ta hạnh phúc hơn là người ăn mày này. Chúng ta có nhiều thứ mà người ăn mày này không có. Nhưng liệu rằng chúng ta có dám nói như người ăn mày này nói rằng là trong đời tôi không có ngày nào là không may mắn không? Hay là dám nói rằng cuộc đời của tôi chưa bao giờ là bất hạnh không? Nguyện Chúa cho chúng ta nhìn thấy thẩm quyền của Chúa, để những khó khăn xảy đến trong đời sống của chúng ta thì chúng ta vẫn cảm nhận được rằng tình yêu của Chúa cao lớn, cao hơn cả thiên đàng. Tình yêu đó đang chăm sóc đời sống của chúng ta. Và lời mà Chúa hứa với chúng ta trong sách Khải Huyền nói rằng Ngài sẽ lau sạch tất cả những nước mắt nơi mắt họ, sẽ không còn chết chóc, tan chế hoặc khóc than hay là đau khổ nữa vì những việc trước đã qua rồi. Nghĩa là những người đang có Chúa ở trong cái giai đoạn hiện tại thì những gì xảy đến cho mình ở trong cái giai đoạn tương lai chúng ta không còn gì để lo sợ. Những việc trước đã qua rồi vì sao? Bởi vì tôi và quý vị ở trong bàn tay thẩm quyền của Đức Chúa Trời. xin Chúa ban phước cho chúng ta. Tôi kính mời Hội Thánh cùng đứng lên, chúng ta đọc chung lại với nhau câu gốc của chúng ta. Xin Chúa nhắc nhở để những gì chúng ta có thể thấy được, Đấng có thẩm quyền trên nỗi đau, Đấng có thẩm quyền ở trên lối đi của chúng ta, và Đấng có thẩm quyền trên sự chết của chúng ta đang muốn nói với chúng ta qua câu Kinh Thánh này. Xin chúng ta cùng đọc. Ngài sẽ lau sạch tất cả nước mắt nơi mắt họ, sẽ không còn chết chóc, tan chế hoặc khóc than hay đau khổ nữa, vì những việc trước đã qua rồi. Cảm ơn Chúa Giê-xu của chúng con. Kể từ ngày mà chúng con đã có Chúa Giê-xu thì cuộc đời của chúng con đã được thay đổi. Những điều của quá khứ đã qua rồi, bởi vì hiện tại chúng con được thuộc về Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa vì Chúa hứa với chúng con rằng Ngài sẽ lau sạch tất cả mọi nước mắt của chúng con. Nhiều điều trong trần gian này làm cho chúng con phải chảy nước mắt, nhưng Chúa đựng nước mắt của chúng con ở trong ve của Ngài. Chúa lau sạch mọi dòng nước mắt cho những tâm hồn khổ đau. Và Chúa hứa rằng sẽ chẳng còn có sự tan chế, sẽ không còn có sự khóc lóc hay là sự đau khổ nào cho những người thuộc về Đức Chúa Trời nữa. Chúng con cảm ơn Chúa vì sự chết ở trong trần gian này chỉ là một việc tạm bợ, rồi chúng con sẽ kinh nghiệm sự sống đời đời ở trong Chúa Giê-xu. Chúng con cảm ơn Chúa bởi vì những đau khổ ở trong trần gian này cũng chỉ xảy ra một cách tạm bợ, nhưng chúng con sẽ có niềm vui mừng miên viễn ở trong Chúa Giê-xu của chúng con. Những sự khóc than mà chúng con sẽ phải đối diện với trong trần gian này cũng chỉ là tạm bợ, bởi vì ngày mà chúng con được gặp mặt Chúa đó là ngày mà chúng con sẽ mở nụ cười và sẽ giữ nụ cười đó một cách vĩnh viễn cho đến đời đời. Cảm ơn Chúa vì những gì Chúa đã hứa cho chúng con. Cảm ơn Chúa vì qua lời của Chúa trong sách Luca mà chúng con đã vừa suy gẫm, chúng con có thể hiểu được về thẩm quyền của Đức Chúa Trời. Thẩm quyền đó có thể xoa dịu mọi nỗi đau xảy ra trong cuộc đời của chúng con, có thể dẫn chúng con trong từng lối đi mà nhiều khi chúng con không định bước được cho bước đi của mình, và thậm chí có thể cứu chúng con ra khỏi sự chết vĩnh viễn bị xa cách đối với Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa về tất cả những gì Ngài đã làm, Ngài đang làm và Ngài vẫn tiếp tục làm trong cuộc đời của chúng con. Xin cho chúng con có được một niềm tin vững chắc ở nơi Đức Chúa Trời của chúng con. Và chúng con hiểu được về thẩm quyền của Đức Chúa Trời, thì cho dù cuộc sống của chúng con có những bất hạnh, thì cho dù cuộc sống của chúng con có những thứ bệnh tật rất là nặng nề, cho dù cuộc sống của chúng con có thể bị nhiều người chán bỏ, cho dù cuộc sống của chúng con có nhiều sự không may mắn, thì chúng con vẫn cảm ơn Đức Chúa Trời. Chúa sẽ tạo ra cho chúng con một cuộc sống tươi vui, ngay ở trên đất này cũng như ở trong cõi đời đời. Cảm ơn Chúa vì cuộc đời chúng con có Chúa. Xin giúp đỡ để chúng con sẽ không bao giờ để cho cuộc đời của chúng con bị mất Ngài, và cũng không bao giờ để cho cuộc đời chúng con xa lìa Ngài. Cảm ơn Chúa vì những gì Chúa đã ban cho chúng con. Con dâng Hội Thánh, dâng bản thân con và tất cả những nan đề mà chúng con đang đối diện đó trong thẩm quyền của Đấng có thẩm quyền để làm thay đổi và ban cho chúng con niềm vui trong cuộc sống. Nguyện Chúa ở giữa chúng con và được vinh hiển giữa Hội Thánh Ngài. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.